Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Đức Tâm và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 9 2014. Một cựu quan chức cao cấp Trung Quốc ra tòa vì tham nhũng. Tại Úc, một nghi can khủng bố bị bắn hạ sau khi đâm bị thương hai cảnh sát. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ kêu gọi quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Rumani xét xử một cựu giám thị trại giam cộng sản phạm tội ác chống nhân loại. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Hoa Kỳ chuẩn bị giảm nhẹ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Đối với Tổng thống Obama, chống thánh chiến không chỉ là cuộc chiến của riêng nước Mỹ. Nhà báo Phạm Trần từ Washington nhận định. Kính thưa quý vị, hôm nay, cựu lãnh đạo một cơ quan quản lý kinh tế quyền lực nhất của Trung Quốc đã ra hầu tòa vì bị cáo buộc nhận hối lộ khoảng 5 triệu đô la.
Bị cáo của phiên tòa mở ra tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hôm nay là ông Lưu Thiết Nam, cựu chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Cải cách và Phát triển, một cơ quan quản lý cấp phép cho tất cả các dự án công nghiệp lớn ở Trung Quốc. Ngoài ra, ông Lưu còn lãnh đạo cơ quan quốc gia về năng lượng. Quan chức tương đương cấp thứ trưởng này bị đưa ra xét xử vì tội tham nhũng trong chiến dịch làm trong sạch bộ máy do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động rầm rộ từ khi lên nắm quyền. Theo thông cáo của Tòa án thành phố Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc, Viện Kiểm sát đã đưa ra bản cáo trạng tập hợp nhiều tội danh, theo đó có thể ông Lưu sẽ phải lĩnh án chung thân. Ông Lưu Thiết Nam bị buộc tội đã lạm dụng quyền hành móc ngọc phê duyệt dự án thu lợi cho cá nhân. Theo tòa án, các khoản hối lộ mà ông Lưu đã nhận ngoài tiền mặt còn có quà tặng cho con trai ông là một ngôi nhà hoặc một chiếc xe hơi Porsche trị giá lên tới khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Lưu Thiết Nam bị điều tra tham nhũng từ năm ngoái, sau đó ông đã bị cách hết mọi chức vụ và bị khai trừ khỏi đảng. Thực ra theo báo chí Trung Quốc thì từ cuối năm 2012, ông Lưu Thiết Nam đã có dấu hiệu bị thất sủng khi phó tổng biên tập tạp chí kinh tế có tiếng ở Trung Quốc là tờ Tài Kinh đã cáo giác ông Lưu lợi dụng quyền chức làm lợi cho công việc kinh doanh của những người thân trong gia đình. Tham nhũng ở Trung Quốc từ nhiều năm nay đã trở nên lan tràn, được ví như dịch bệnh. Ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đã hứa diệt cả ruồi lẫn hổ, ám chỉ từ cán bộ nhỏ đến cao cấp không trừ một ai nếu dính vào tham nhũng. Bản thân lãnh đạo Trung Quốc cũng cảm thấy đây là một cuộc chiến khó khăn, thậm chí là cuộc chiến một mất một còn như có lần ông Tập Cận Bình đã ví.
Còn tại Úc, một thanh niên bị tình nghi khủng bố đã bị bắn hạ sau khi đâm bị thương hai cảnh sát tối hôm qua tại vùng ngoại ô thành phố Melbourne. Vụ này xảy ra sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo kêu gọi người Hồi giáo giết các công dân phương Tây, trong đó có Úc. Từ Sydney, thông tin viên RFI Caroline Lafac gửi về bài tường trình.
Abdul Numan Haider, un Australien d'origine afghane, était surveillé depuis 3 mois par la police australienne.
Abdul Numan Haider, một công dân Úc gốc Afghanistan, đã bị cảnh sát theo dõi từ 3 tháng qua. Vào tuần trước, thanh niên 18 tuổi này dường như đã chưa một lá cờ của tổ chức nhà nước Hồi giáo trong một thương xá của một vùng ngoại ô Melbourne. Tuy nhiên, cảnh sát liên bang Úc vẫn chưa xác nhận thông tin đó. Một điều chắc chắn là nhà chức trách Úc gần đây đã tịch thu hộ chiếu của Abdul Numan Haider. Thứ ba vừa qua, cảnh sát đã kêu anh ta lên thẩm vấn vì dường như thanh niên này đã lên tiếng đe dọa Thủ tướng Úc Tony Abbott, nhưng thông tin đó cũng vẫn chưa được chính thức xác nhận. Khi đến trụ sở cảnh sát, Abdul Numan Haider rút dao ra và đâm bị thương hai thành viên đội chống khủng bố. Một trong hai cảnh sát này liền bắn hạ anh ta. Theo cảnh sát, hành động của Abdul Numan Haider là một hành động mang tính riêng lẻ, chứ nghi can khủng bố này không có liên hệ gì với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này vào đầu tuần đã kêu gọi giết càng nhiều người Mỹ, châu Âu, Canada, Úc càng tốt, tức là giết công dân của những quốc gia phương Tây tham gia liên quân chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.
Caroline Lafargue, Melbourne, RFI.
Khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thực sự bước vào làm việc hôm nay với các diễn văn của những vị nguyên thủ lãnh đạo các nước thành viên. Một trong những nội dung chính bài phát biểu chiều nay của Tổng thống Mỹ Barack Obama là thuyết phục cộng đồng quốc tế cùng với Hoa Kỳ tiến hành cuộc chiến chống lại lực lượng thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Từ New York, đặc phái viên RFI Anna Corpe gửi về bài tường trình.
L'Amérique n'est pas seule dans son combat contre les djihadistes de l'État islamique.
Hoa Kỳ không đơn độc trong cuộc chiến chống lại lực lượng thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo, và đây là cuộc chiến hợp pháp, chiếu theo luật pháp quốc tế. Đó là thông điệp chính mà ông Barack Obama muốn gửi tới các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước trên thế giới trong bài diễn văn ngày hôm nay ở Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Mỹ chắc không vất vả trong việc thuyết phục Đại hội đồng. Nga và Trung Quốc vốn thường xuyên tố cáo mạnh mẽ mọi ý đồ can thiệp vào Syria, giờ đây có thái độ ôn hòa sau các vụ oanh kích của Hoa Kỳ. Thế nhưng, không có sự đồng thuận tại Liên Hiệp Quốc về tính hợp pháp của việc can thiệp vào Syria, mặc dù Tổng thống Obama đã nói đến quyền tự vệ chính đáng để biện minh cho các vụ oanh kích. Theo nguyên thủ Mỹ, tất cả các nước đều phải đối mặt với nguy cơ khủng bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhất là bởi vì trong lực lượng thánh chiến tại Syria và Iraq có nhiều chiến binh nước ngoài và những kẻ này sẽ hồi hương. Hôm nay, Tổng thống Mỹ sẽ đệ trình Hội đồng Bảo an một dự thảo nghị quyết nhằm phối hợp đấu tranh chống hiện tượng này tốt hơn và khuyến khích các nước đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, trừng trị những hành động tuyển mộ và huấn luyện chiến binh trong các tổ chức khủng bố.
Anne Corbett, New York, RFI.
Cũng trong khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm nay, các lãnh đạo thế giới được huy động tìm ra phương cách cùng nhau chống các lực lượng thánh chiến nước ngoài.
Thu hút các chiến binh đến từ khắp nơi trên thế giới về các vùng xung đột ở Trung Cận Đông. Các lực lượng thánh chiến đang trở thành mối lo lớn cho các quốc gia trong vùng, đồng thời các chiến binh thánh chiến còn là mối đe dọa tiềm tàng với các quốc gia xuất xứ của các chiến binh một khi các đối tượng đó trở về nước. Theo ước tính của một trung tâm nghiên cứu quốc tế tại London thì hiện có khoảng 12.000 chiến binh nước ngoài đến từ 74 nước để gia nhập các tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Iraq và Syria. Sức huy động chiến binh nước ngoài này của làn sóng thánh chiến được cho là lớn nhất từ sau cuộc chiến tranh Afghanistan. Đa số các chiến binh thánh chiến đến từ vùng Trung Đông và Bắc Phi, nhưng số lượng đến từ các nước châu Âu đang có xu hướng tăng. Hiện con số này khoảng 2.000 người theo cơ quan chống khủng bố châu Âu. Nghị quyết trình Hội đồng Bảo an dự kiến thông qua yêu cầu các chính phủ phải có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tuyển mộ và việc đi lại của các cá nhân có ý đồ ra nước ngoài nhằm lên kế hoạch hoặc tham gia các hoạt động khủng bố. Liên Hiệp Quốc cũng có đề nghị tất cả các nước thành viên trừng phạt thật nặng với các chiến binh thánh chiến nước ngoài và những cá nhân chịu trách nhiệm tuyển mộ, cung cấp tài chính cho các tổ chức thánh chiến. Đồng thời, nghị quyết kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống thánh chiến nước ngoài. Trong khi đó, trên mặt trận quân sự, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria, từ đêm hôm qua đến rạng sáng hôm nay, các đợt không kích của Liên quân đã nhắm vào các vị trí và các tuyến đường tiếp viện cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại khu vực của người Kurdistan ở Syria. Hoa Kỳ cũng đã thông báo tiến hành 3 đợt oanh kích mới, 2 ở Syria, 1 ở Iraq. Các đợt tấn công này đã phá hủy và thiệt hại nhiều phương tiện của lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo.
Trong khi đó, 3 công dân Pháp bị nghi tham gia thánh chiến từ Syria đã trở về Pháp qua ngõ Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua một cách thoải mái mà không gặp rắc rối gì, trong khi cảnh sát lại thông báo sẽ bắt giữ họ. Vụ này đang là một tai tiếng gây bối rối cho chính phủ Pháp. 3 người nói trên là người thân của Mohamed Merah đã bị cảnh sát bắn hạ vào năm 2012 ở thành phố Toulouse sau khi đã giết hại 7 người. Họ đã về đến Marseille hôm qua và đã qua các khâu kiểm tra một cách suôn sẻ. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm nay biện minh rằng nguyên nhân của vụ này chủ yếu là do thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì 3 người nói trên đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 8. Nhưng ông Le Drian nhìn nhận rằng đã có trục trặc trong hệ thống đọc hộ chiếu ở thành phố Marseille. 3 người bị nghi tham gia thánh chiến sáng nay đã tự nguyện ra đầu thú lực lượng hiến binh ở miền nam nước Pháp. Theo lời luật sư của 3 người này, ngay từ đầu, họ đã tỏ ý muốn giải thích với cảnh sát và ngành tư pháp của Pháp rằng họ vô can. Thế nhưng, tạm thời, 3 người đang bị tạm giam. Vụ này xảy ra vào lúc chính phủ của Tổng thống François Hollande từ nhiều ngày qua cố trấn an dân chúng là an ninh sẽ được bảo đảm cho dù nước Pháp tham gia vào chiến dịch oanh tạc ở Iraq nhắm vào các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Để trả đũa, tổ chức này đã kêu gọi người Hồi giáo trên thế giới giết hại các công dân Pháp. Hiện giờ, một con tin người Pháp vẫn còn nằm trong tay một nhóm Hồi giáo cực đoan ở Algeria, mà nhóm này được coi là ủng hộ nhà nước Hồi giáo. Ông Hervé Gourdain, 55 tuổi, đã bị bắt cóc hôm Chủ nhật vừa qua tại vùng Kabylie. Những kẻ bắt cóc đã dọa sẽ giết chết con tin này nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ nước Pháp không ngưng oanh tạc vào Iraq. Đó là một yêu sách mà Paris đã bác bỏ. Cho đến sáng nay, số phận của ông Gourdain vẫn chưa biết ra sao. Quân đội Algeria hiện đang ráo riết truy tìm để tìm cách giải thoát con tin người Pháp. Tại Romania hôm nay, tòa án Bucharest bắt đầu phiên xử lãnh đạo một trong những nhà tù khét tiếng tàn bạo của chế độ cộng sản trước đây. Nhân vật này bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại.
Gần một phần tư thế kỷ sau khi chế độ toàn trị bị xóa sổ, lần đầu tiên tư pháp Romania đưa ra xét xử một giám thị nhà tù hoặc trại lao động khổ sai dưới thời cộng sản, nơi có hơn 600.000 người, bao gồm trí thức, đối lập chính trị, sĩ quan hoặc giới chức tôn giáo đã bị giam cầm, tù đầy trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1989. Ra trước vành móng ngựa ngày hôm nay là Alexandru Vizinescu, 89 tuổi, bị cáo buộc đã thiết lập một chế độ hủy diệt tù nhân tại trại tù Râmnicu Sara ở phía đông Romania, nơi mà nhân vật này làm giám thị trong thời gian từ năm 1956 đến năm 1963. Nhà tù này nổi tiếng với chế độ biệt giam tàn bạo, tù nhân bị bỏ đói và rét. Vizinescu có thể bị kết án tù chung thân. Theo cáo trạng, với tư cách là lãnh đạo nhà tù, bị cáo đã giam cầm các tù chính trị trong những điều kiện khắc nghiệt nhằm hủy hoại thể xác của họ. Tù nhân không được chăm sóc y tế, thiếu ăn, không được sưởi và bị đối xử tàn tệ. Có ít nhất 14 tù nhân đã chết. Nhiều nạn nhân tố cáo Vizinescu là một kẻ tàn bạo, nhưng trước tòa, bị cáo khẳng định mình vô tội và đổ trách nhiệm cho cấp trên. Trả lời AFP, Vizinescu nói, tôi không chịu trách nhiệm về các quy định của nhà tù, tôi chấp hành các mệnh lệnh của lãnh đạo. Phiên tòa xét xử Vizinescu có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Luật sư của Vizinescu viện dẫn lý do sức khỏe, thể xác và tinh thần của bị cáo để đề nghị tráng án. Trong thời gian tới, Romania sẽ còn đưa ra xét xử nhiều vụ tương tự. Hiện có ít nhất 35 nhân vật bị cáo buộc tra tấn tù nhân dưới thời cộng sản nằm trong tầm ngắm của tư pháp.
Về tình hình tại Ukraine, hôm qua các phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine bác bỏ kế hoạch hòa bình của chính quyền Kiev, đồng thời thông báo tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội riêng vào tháng 11 tới.
Đáp lại các đề nghị của Kiev, hôm qua Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã thông báo với hãng thông tấn Nga Interfax là Donetsk sẽ tổ chức bầu cử một hội đồng tối cao, tức nghị viện, và lãnh đạo nước Cộng hòa này vào ngày 2 tháng 11 tới. Ngay sau đó, vùng ly khai lân cận là Lugansk cũng tuyên bố làm tương tự như Donetsk, tổ chức bầu cử tổng thống và lập pháp cùng ngày 2 tháng 11. Việc phe ly khai thông báo cùng lúc tổ chức hai cuộc bầu cử vào ngày 2 tháng 11 trong vùng Donetsk và Lugansk là một thất bại phũ phàng đối với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người vừa trước đó ít ngày đã đề nghị để các vùng ly khai được hưởng quy chế đặc biệt trong vòng 3 năm. Giải pháp chính trị của ông Poroshenko chấp thuận quyền tự trị rộng rãi cho các vùng đòi ly khai, đồng thời dự kiến tổ chức bầu cử địa phương vào ngày 7 tháng 12. Kèm với đề nghị trên là lệnh ân xá có điều kiện cho các binh sĩ ly khai. Giải pháp của Tổng thống Ukraine đã được Quốc hội thông qua bằng văn bản luật pháp từ hôm 16 tháng 9, trong khi chờ đợi phản hồi của phe ly khai, Kiev vẫn tiến hành các cuộc đàm phán với các phe nổi dậy nhằm đạt được ngừng bắn lâu dài. Bất chấp nhượng bộ của Kiev, phe ly khai đã bác bỏ gần như hoàn toàn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Poroshenko. Những diễn biến trên tại hai vùng ly khai ở miền đông cho thấy tiến trình hòa bình tại Ukraine đang trở nên rất mong manh. Theo thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc công bố hôm 21 tháng 9, cuộc xung đột tại miền đông Ukraine đã làm 3.245 người thiệt mạng.
Hôm qua, Hoa Kỳ thông báo những biện pháp mới hạn chế việc sử dụng mìn sát thương cá nhân, qua đó nhích lại gần hơn Công ước Ottawa, tức là Công ước nghiêm cấm sử dụng, tích trữ, sản xuất hoặc cung cấp loại vũ khí này. Cho đến nay, Washington vẫn chưa ký vào văn bản này.
Phát biểu tại tổ chức từ thiện Clinton Global Initiative, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm các phương tiện cho phép trong tương lai tôn trọng đầy đủ Công ước Ottawa và tham gia Công ước này. Công ước Ottawa được ký kết năm 1997 và hiện có khoảng 30 nước chưa tham gia, trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel. Các biện pháp mới mà Hoa Kỳ đưa ra bao gồm cam kết không sử dụng mìn sát thương cá nhân ở bên ngoài vùng phi quân sự ngăn cách Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, tiêu hủy các kho mìn sát thương không cần thiết cho việc bảo vệ Hàn Quốc và không khuyến khích ai tiến hành các hoạt động bị Công ước Ottawa nghiêm cấm. Hơn 1 triệu mìn sát thương cá nhân đã được đặt dọc theo khu vực phi quân sự Liên Triều, nơi mà quân đội Mỹ và Hàn Quốc luôn luôn được đặt trong tình trạng đối phó với nguy cơ một cuộc tấn công từ phía Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Washington, thì đó là số mìn do hai phía Bắc Triều Tiên cài đặt, còn toàn bộ số mìn sát thương hơn 3 triệu quả của Mỹ vẫn được cất giữ trong kho. Nhà Trắng tuyên bố các biện pháp chống mìn sát thương vừa được công bố là một giai đoạn mới để nhích lại gần hơn các mục tiêu nhân đạo của Công ước Ottawa. Chính quyền Washington cũng nhắc lại rằng từ năm 1993 đến nay, Hoa Kỳ đã tài trợ 2,3 tỷ đô la cho hơn 90 quốc gia để thực hiện các chương trình tiêu hủy vũ khí quy ước, trong đó có mìn sát thương cá nhân. Cuối tháng 6, tại một hội nghị ở Maputo, Mozambique, Hoa Kỳ đã thông báo không sản xuất và nhập khẩu mìn sát thương nữa, kể cả việc thay thế số mìn trong kho hiện nay. Đầu năm nay, Hiệp hội Handicap International cho biết, kể từ khi Công ước Ottawa có hiệu lực năm 1999, số nạn nhân bị thương hoặc chết do mìn sát thương cá nhân đã giảm 5 lần và 161 quốc gia ký kết Công ước đã tiêu hủy 70 triệu quả mìn sát thương. Tổ chức này hoan nghênh chính quyền Obama đã tiến thêm một bước trên con đường tiêu hủy mìn sát thương cá nhân và kêu gọi Washington tìm kiếm các giải pháp xử lý số mìn sát thương trong vùng phi quân sự Liên Triều.
Ấn Độ thành công với chương trình sao hỏa nhanh và rẻ. Ấn Độ đã có được thành công lịch sử trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ với việc đưa thành công phi thuyền thăm dò lên quỹ đạo sao hỏa. Chương trình nghiên cứu sao hỏa của Ấn Độ còn có thể coi là kỷ lục bởi giá thành rẻ và nhanh. Tàu thăm dò mang tên Mars Orbiter Mission rời bể phóng hôm 5 tháng 11 năm 2013 và vào lúc 8 giờ 02 phút giờ địa phương ngày hôm nay, phi thuyền đã tới được quỹ đạo của sao hỏa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ chuẩn bị giảm nhẹ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Tuy đang tiến hành chương trình hiện đại hóa quân sự với chi phí hàng tỷ đô la, nhưng hiện giờ khả năng giám sát biển của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Bằng chứng là Hà Nội đã rất bất ngờ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở khu vực Hoàng Sa tháng 5 vừa qua. Cho nên Hà Nội đang rất cần được trang bị thêm các phương tiện quân sự, nhất là của Mỹ. Theo hãng tin Reuters, hai quan chức cao cấp của chính quyền Obama vừa cho biết là các cuộc thảo luận nhằm giảm nhẹ lệnh cấm vận đang diễn ra ở Washington và có thể sẽ đi đến một quyết định trong năm nay. Theo lời các quan chức nói trên, Hoa Kỳ rất muốn giúp Việt Nam tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ bờ biển, cho nên một trong những hợp đồng đầu tiên có thể sẽ là bán máy bay tuần tra không trang bị vũ khí P-3 cho Việt Nam. Những máy bay tuần tra này sẽ giúp Việt Nam theo dõi sát những hoạt động của Trung Quốc nhằm thể hiện chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Theo Reuters, Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu tù binh chiến tranh và cũng là một trong những người thúc đẩy việc bình thường hóa bang giao Mỹ-Việt vào đầu thập niên 1990, cho biết ông chuẩn bị đệ trình một đề nghị của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về việc bãi bỏ một số hạn chế về bán vũ khí cho Việt Nam. Ông McCain cũng là một trong 4 thượng nghị sĩ Mỹ trong mùa hè vừa qua đã gặp các lãnh đạo Hà Nội và đã thảo luận về lệnh cấm vận vũ khí. Hai lãnh đạo ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ cũng nói với hãng tin Reuters rằng họ dự trù chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Đối với họ, Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn. Nói chung, giảm nhẹ và dần dần tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam là một xu thế tất yếu trong quan hệ Washington-Hà Nội. Mặc dù vẫn còn quan ngại về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, chính quyền Tổng thống Obama vẫn cố thúc đẩy quan hệ cả về kinh tế, chính trị lẫn quân sự với Hà Nội trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang châu Á. Đặc biệt trong thời gian qua, quan hệ Mỹ-Việt nhất là về mặt quân sự đã tăng tốc với chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Martin Dempsey trong tháng 8 vừa qua. Đây là lần đầu tiên từ năm 1971 một Tổng tham mưu trưởng Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Vào tuần trước, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh Hải quân Việt Nam cũng đã đến thăm Hoa Kỳ và đã thảo luận với Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mattis về các cuộc thao dượt chung trên biển giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ đến thăm Washington vào đầu tháng 10 để hội đàm với Ngoại trưởng John Kerry. Và theo dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagan cũng sẽ đến thăm Việt Nam trước cuối năm nay. Tuy nhiên, trả lời hãng tin Reuters, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Daniel Russell nhận định rằng, dù đang xích gần lại Hoa Kỳ, Hà Nội sẽ không từ bỏ quan hệ lâu đời giữa hai đảng Cộng sản với Bắc Kinh để chuyển hẳn sang quan hệ liên minh với Hoa Kỳ. Nhưng theo ông Russell, do Việt Nam có vị trí chiến lược rất quan trọng, cho nên Hoa Kỳ rất cần tăng cường quan hệ với Hà Nội và giảm nhẹ lệnh cấm vận vũ khí đối với ông là một điều tốt, nhất là vì Washington vẫn muốn giúp những nước như Việt Nam phát triển khả năng bảo vệ lãnh hải. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí xã hội do Thủy My phụ trách nói về bước đường cùng của dân hoàng dương nội mất đất. Và bây giờ là phần nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington đối với Tổng thống Obama: chống thánh chiến không chỉ là cuộc chiến của riêng nước Mỹ.
RFI xin thân chào nhà báo Phạm Trần. Như vậy là ngay sau Mỹ và Liên quân chống thánh chiến tại vùng Ả Rập mở cuộc không kích vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng phát biểu về cái sự việc này. Vậy thưa ông có thể cho biết nội dung cụ thể của bài phát biểu này của ông Barack Obama?
Cái điều đầu tiên là dư luận Mỹ chờ đợi hết sức sốt sắng. Thì khi mà ông Obama xuất hiện ở trước phóng viên cũng như là truyền hình toàn quốc Hoa Kỳ đó, ở ngoài cái sân của Tòa Bạch Ốc, thì bắt đầu từ lúc 10 giờ 11 phút buổi sáng và sau đó là chỉ có 4 phút sau là ông chấm dứt, thì nội dung cái bài dẫn văn rất ngắn của ông thì ông xác nhận hai điều. Ông ấy nói rằng là trước đây ông đã từng tuyên bố là khi nào mà các cái lực lượng khủng bố đó, bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào mà có chủ trương tấn công vào nước Mỹ đó, thì ông không có từ bỏ bất cứ một cái cơ hội nào để mà truy lùng và tiêu diệt cái lực lượng này. Và cái điều này là cái điều đã được chính phủ Mỹ thực hiện. Và ông cũng cảm ơn các quốc gia Hồi giáo đã tham gia ngay vào cái chiến dịch oanh kích đầu tiên. Ông ấy kể ra như thể là Bahrain, Saudi Arabia, rồi là United Arab Emirates, rồi là Jordan, rồi Qatar. Và ông cũng nói rằng là ngoài các quốc gia này đó, có tới 40 nước trên thế giới sẵn sàng tham gia để mà cùng sát cánh với Hoa Kỳ để mà tiêu diệt cái lực lượng nhà nước Hồi giáo. Và ông một lần nữa ông nói rằng đây không phải là cuộc chiến riêng của người Hoa Kỳ, mà đây là cuộc chiến chung của thế giới để chống lại cái lực lượng khủng bố này, là vì vấn đề hòa bình, vấn đề an ninh của thế giới. Thì và một cái điều đặc biệt là ông không có đưa ra bất cứ một thời hạn nào là sẽ kết thúc cái cuộc oanh kích ở Syria. Và ông ấy nói rằng đây là một cuộc chiến tranh lâu dài. Thì điều đó cho chúng ta thấy là cái cuộc oanh kích này sẽ còn được tiếp tục và không có một cái thời hạn nào. Ngay sau đó thì ông ấy ra máy bay trực thăng và ra phi trường để lên trên New York dự cái phiên họp của Liên Hợp Quốc và sẽ gặp các lãnh tụ thế giới tham dự cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Rồi thì ông ấy sẽ nói là ông sẽ tiếp tục thảo luận về cái vấn đề chống cái lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo với các lãnh tụ trên thế giới ở tại New York đó thưa anh.
Việc quân đội Hoa Kỳ kéo liên minh các nước Ả Rập vào tham chiến trong cái đợt không kích vào Syria này chứng tỏ rằng cái việc tấn công vào Syria cũng là một cái vấn đề nhạy cảm. Thì trong cái bài diễn văn vừa qua, ông Obama có nhắc gì đến những cái chính sách nào đối với chính phủ hiện nay của Syria?
Dạ thưa không, là bởi vì ông ấy chỉ có nói rằng là cái lực lượng mà quân kháng chiến ở kháng chiến mà ôn hòa, người Hồi giáo ôn hòa cũng chống lại chính quyền của Assad và chống cả cái lực lượng nhà nước Hồi giáo này. Và ông ấy thứ nhất là ông không nói gì đến ông Tổng thống Assad cũng như không hề nói gì đến chính quyền của Syria. Nhưng mà ông ấy xác nhận một lần nữa là chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu công việc huấn luyện cũng như là trang bị cho các lực lượng kháng chiến ôn hòa người Syria để chống lại cái lực lượng nhà nước Hồi giáo. Ông không hề nói rằng là cái vũ khí của Hoa Kỳ sẽ được các cái lực lượng đó dùng để mà chống lại cái chính quyền của Tổng thống Assad. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là những cái lực lượng Hồi giáo ôn hòa đó nguyên thủy là họ đã thành lập để mà chống lại cái chính quyền độc tài của Tổng thống Assad, và đồng thời họ cũng chống luôn cả cái lực lượng nhà nước Hồi giáo nữa. Thì giờ đây ông Obama tuy không hề nói gì đến cái chuyện mà liệu cái lực lượng kháng chiến Hồi giáo ôn hòa đó có chống, có dùng vũ khí của Hoa Kỳ hay là của đồng minh để mà chống lại cái chính quyền Assad hay không thì mình không có biết.
Cái cuộc không kích này của quân đội Mỹ vào các lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria thì đã được rất nhiều các đồng minh ủng hộ. Nhưng trên diễn đàn Liên Hợp Quốc chắc chắn là Tổng thống Mỹ Obama cũng sẽ phải cần một cái sự ủng hộ nào đó.
Cho đến giờ này thì ở bên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Tòa Bạch Ốc cho biết là họ sẽ giải thích cái vị trí của Hoa Kỳ cũng như là của các nước đồng minh để mà chống lại cái lực lượng nhà nước Hồi giáo. Và Hoa Kỳ cũng hy vọng là các nước ở trên thế giới quây quần về Liên Hợp Quốc sẽ đồng ý với Hoa Kỳ. Cho đến giờ này thì chưa có nhận được bất cứ một cái sự phản ứng bất lợi nào cho chính quyền Mỹ ở tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, là bởi vì ngay cả ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Ban Ki-moon, ông không có nói rõ rằng là ông ủng hộ chính sách oanh tạc vào Syria, nhưng mà ông chỉ nói rằng là ông ủng hộ cái quyết định của Tổng thống Obama để chống lại cái lực lượng nhà nước Hồi giáo. Thì đấy cũng là một cái điều rất là thuận lợi về vấn đề dư luận. Nhưng tất nhiên là giờ đây chúng ta còn phải chờ đợi xem rằng là cái phản ứng của Nga ra làm sao, của Trung Quốc ra làm sao, rồi Iran ra làm sao, là vì ba cái quốc gia này đã có những cái liên hệ quan hệ về vấn đề kinh tế, quân sự cũng như là ngoại giao rất là chặt chẽ với chính quyền của Assad, và người ta không có muốn có sự can thiệp của Hoa Kỳ vào cái tình hình nội bộ của ông của nước Syria. Nhưng mà cái đối với cái trường hợp của các lực lượng khủng bố đó thì ba nước này cũng chưa có một cái phản ứng nào ngay sau khi Hoa Kỳ oanh tạc vào Syria đó thưa anh.
Sau cái đợt tham chiến tại Syria này thì dư luận ở chính giới và nói chung ở Mỹ là như thế nào?
Vâng, cái dư luận của Hoa Kỳ đó thì họ rất hoan nghênh cái hành động của ông Obama, cái quyết định oanh kích vào các cái vị trí của quân khủng bố ở trong lãnh thổ Syria. Nhưng mà các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa với một số các lãnh tụ của Đảng Dân Chủ vẫn còn băn khoăn là liệu là cái chiến dịch mà mình chỉ dùng oanh kích thôi đó thì có thể tiêu diệt cái lực lượng này không. Thì các chuyên gia của Hoa Kỳ đã phê bình về cái chuyện này và họ nói rằng là nếu mà không có người của Hoa Kỳ, tức là quân của Hoa Kỳ ở ngay trên đất liền ở trong lãnh thổ Syria đó, tức là cái lực lượng đặc biệt của Mỹ đó mà hoạt động với các cái lực lượng kháng chiến ôn hòa, thì không thể nào có những cái tin tình báo chính xác và không thể nào biết chắc là mình sẽ thành công 100%. Và có nhiều người, và đặc biệt là các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa, trong đó có ông Thượng sĩ John McCain, người cựu ứng cử viên tổng thống chống lại ông Obama trong mấy năm vừa trước đó, thì ông ấy đều nói rằng là chúng ta không thể nào thành công nếu không có gót chân của quân đội Hoa Kỳ ở trong lãnh thổ Syria. Thì cái điều này là cái điều đang được tranh luận. Nhưng mà cho đến giờ này thì ông Obama và các lãnh tụ của bên Dân Chủ thì cho rằng là họ thấy là cái điều đó không cần thiết. Và ông Obama nói nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, không phải là trong bài dân văn, nhưng mà nhiều lần ông ấy nói đi nói lại là ông ấy không có muốn đưa quân đội tác chiến của Mỹ trở lại chiến trường Iraq, đặc biệt là bên Syria. Nhưng mà mình không biết là cái lực lượng đặc biệt đó, cái lực lượng đó là lực lượng đi vào và đi ra rất nhanh, thì không hiểu là họ có thể hoạt động trong một cái tương lai gần đây không. Thế nhưng mà ông tham mưu trưởng của quân đội Hoa Kỳ là ông Martin Dempsey, ông đại tướng, thì ông đã nói ở tại Quốc hội là theo ý riêng của ông ấy thì Hoa Kỳ nên gửi quân vào trong lãnh thổ Syria. Thì cái điều đó cũng có thể là có tạo ra một cái dư luận nào đó. Cho đến giờ này thì mình không biết là cái chuyện này trong vòng vài tuần nữa nó sẽ diễn tiến ra sao. Nhưng mà nói chung lại thì cái phản ứng của Hoa Kỳ rất là thuận lợi cho cái quyết định ném bom vào Syria của Tổng thống Obama đó thưa anh.
Xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Thưa quý thính giả, kể từ ngày thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ quý độc giả và thính giả. Mong hẹn gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Một cựu quan chức cao cấp Trung Quốc ra tòa vì tham nhũng. Tại Úc, một nghi can khủng bố bị bắn hạ sau khi đâm bị thương hai cảnh sát. Tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ kêu gọi quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Rumani xét xử một cựu giám thị trại giam cộng sản phạm tội ác chống nhân loại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Hoa Kỳ chuẩn bị giảm nhẹ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Đối với Tổng thống Obama, chống thánh chiến không chỉ là cuộc chiến của riêng Mỹ. Nhà báo Phạm Trần từ Washington nhận định. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, áp lực khủng bố đè nặng lên nước Pháp thể hiện cụ thể nhất với số mạng treo trên sợi tóc của ông Erwin Gooden, người vì bị một nhóm vũ trang tuyên bố trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo bắt cóc để đòi Paris ngừng không kích tại Iraq đúng vào thời điểm liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu mở màn cuộc tấn công nhà nước Hồi giáo tại Syria. Báo chí Pháp ngày hôm nay đặt rất nhiều câu hỏi về các mục tiêu, hình thái và các thách thức của cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo mà Pháp tham gia.
Le Monde có bài xã luận một cuộc chiến cần phải được gọi bằng tên của nó. Ngày hôm nay, Quốc hội Pháp sẽ có phiên họp đặc biệt về chiến dịch quân sự của Pháp tại Iraq vừa khởi sự được ít ngày. Xã luận của Le Monde mở đầu với một đòi hỏi gửi đến chính phủ. Chính phủ còn nợ chúng ta một sự thật. Nước Pháp rõ ràng đã tham gia vào một cuộc chiến tranh chống lại tổ chức thánh chiến tự xưng nhà nước Hồi giáo. Le Monde lưu ý đến một điều quan trọng. Pháp đang dấn thân vào một cuộc chiến lâu dài mà kết cục của nó hoàn toàn không được bảo đảm.
Nhấn mạnh đến biến cố quan trọng trong vòng 24 giờ qua, liên quân tấn công vào căn cứ địa chính của nhà nước Hồi giáo tại Syria. Tờ báo ra mắt vào tối qua, Le Monde đặc biệt hướng quan tâm của độc giả đến sự có mặt của 5 quốc gia Ả Rập trong hàng ngũ liên quân chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Dù mức độ tham gia thế nào, sự hiện diện của các quốc gia Ả Rập mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn quân sự. Về mặt thực tế, các quốc gia Ả Rập là những nước trực tiếp chịu mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo hơn cả Hoa Kỳ và châu Âu, bởi nhà nước Hồi giáo có tham vọng xóa bỏ hoàn toàn các đường biên giới và các quốc gia hiện có tại khu vực. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cho đến trước chiến dịch không kích vào ngày hôm qua, phản ứng của các quốc gia Ả Rập là hết sức rụt rè. Xã luận Le Monde nhận định, sự tham gia của các nước Ả Rập là cơ bản, nó tạo điều kiện cho một chiến thắng có thể đến một ngày nào đó trước chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Phe thánh chiến nhà nước Hồi giáo không thể thất thủ chỉ bằng một chiến dịch không kích. Chiến thắng sẽ đến từ thế giới Hồi giáo, một khi thế giới này tìm thấy được qua một phong trào cải cách sâu sắc về chính trị và ý thức hệ, một khả năng phòng vệ chống lại thứ dịch bệnh chết người, chủ nghĩa Hồi giáo. Le Monde kết luận cần phải nói cả điều này trước Quốc hội Pháp vào ngày thứ Tư hôm nay.
Về thách thức của cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, Le Figaro có bài xã luận chiến tranh tổng thể, chú ý nhiều hơn đến những đe dọa từ bên trong nước Pháp. Chủ nghĩa khủng bố, sức mạnh của kẻ yếu và điểm yếu của kẻ mạnh khiến mỗi công dân chúng ta trở thành mục tiêu tấn công. Trên đất nước chúng ta hiện đang có hàng trăm kẻ Hồi giáo cực đoan cuồng tín, một đạo quân thứ năm của những kẻ cắt cổ giết người, rất thường xuyên được bảo vệ bởi sự im lặng của các cộng đồng nơi họ sinh sống. Figaro đặt câu hỏi, vậy khi nào thì hàng ngàn người theo đạo Hồi sẽ biểu tình trên đường phố nước Pháp để nói rằng chủ nghĩa Hồi giáo là chống lại đạo Hồi?
Ám ảnh về tính chính đáng của cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo có thể bị suy giảm do bị đồng nhất với một cuộc thập tự trinh tôn giáo. Tờ Libération hôm nay đặt câu hỏi lớn trên trang nhất, chống nhà nước Hồi giáo có phải là một cuộc chiến đúng đắn? Mặc dù các mục tiêu và thời gian của chiến dịch vẫn chưa rõ ràng, nhưng tờ báo khẳng định về tổng thể cuộc chiến này là chính đáng. Trước khi đe dọa các giá trị của chúng ta, nhà nước tự xưng là Hồi giáo đe dọa chính những người theo đạo Hồi khắp nơi trên thế giới. Nói cách khác, Libération nhấn mạnh, can thiệp của liên quân không hề là một cuộc thập tự chinh mà đây hoàn toàn là một chiến dịch vì lợi ích chung.
quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong khi nhật báo La Croix cung cấp cho độc giả một số hiểu biết căn bản về Daesh, tức tên gọi tắt của nhà nước Hồi giáo bằng tiếng Ả Rập, thì Libération có hồ sơ đi sâu với tựa đề Chống nhà nước, Hồi giáo, một cuộc chiến đang hình thành, trả lời cho một loạt câu hỏi khiến công luận quan tâm như các mục tiêu quân sự của cuộc chiến là gì, tại sao nước Pháp tham gia, chiến dịch quân sự có thực sự hiệu quả hay không, thực lực của nhà nước Hồi giáo là gì, chiến dịch có kéo dài không, và cuộc can thiệp này có khiến chế độ Al-Assad có được uy tín trở lại hay không.
Libération đặc biệt chú ý đến các nhận định của nhà nghiên cứu Olivier Jazet, tấn công từ trên không mà không triển khai quân trên bộ, quân đội các nước phương Tây đã chuốc lấy mạo hiểm khi chạy theo một kẻ địch vô hình. Theo nhà nghiên cứu Viện Chiến lược và các xung đột ISC, nhà nước Hồi giáo không phải là một mục tiêu mà là một mạng lưới sẵn sàng biến hình, tái xuất hiện dưới một cái tên khác với những hậu thuẫn và nguồn tài chính khác. Nhà phân tích chỉ trích, trong cuộc chiến tranh này, người ta chỉ xử lý các hệ quả của 10 năm sai lầm, chứ không tấn công vào các cội rễ của xung đột. Libération đưa ra bằng chứng, Hoa Kỳ đã từng mở nhiều cuộc tấn công chống khủng bố tại Yemen, Somalia hay Afghanistan, nhưng chưa bao giờ đạt kết quả cuối cùng.
Cũng về xung đột tại Trung Đông, điều tra của Le Monde dựng lại chân dung của một công dân Anh vừa bị quân thánh chiến hành quyết hồi giữa tháng 9 với tựa đề Cuộc đời thực của David Hennes. Với tư cách là người phụ trách hệ thống cung ứng nước, thực phẩm, nơi ở của tổ chức nhân đạo Pháp ACT, nhà hoạt động nhân đạo người Scotland đến làm việc tại một trại tị nạn lớn nhất Syria hồi đầu năm 2013, đúng vào lúc quân thánh chiến chọn địa điểm này làm nơi mở đường chiến dịch tiến vào Syria. 10 ngày sau khi có mặt tại đây, ông bị một toán người bịt mặt đem đi. Kết thúc câu chuyện về cuộc đời bình dị của người quá cố, Le Monde dẫn lại một câu chuyện cổ tích của người da đỏ được một bác sĩ tình nguyện của tổ chức Y sĩ không biên giới thuật lại qua lời kể của một nhà thơ, nhà nông nghiệp người Algeria, chuyên gia chống cháy rừng. Nhân vật chính của câu chuyện cổ tích là một con chim nhỏ. Khi đám cháy lớn bùng lên khắp khu rừng, mọi vật đều kinh sợ, chỉ có con chim nhỏ là không sợ hãi, mang từng giọt nước nhỏ với hy vọng dập lửa. Người bác sĩ của Y tế không biên giới so sánh David Hannes với con chim ruồi, trả lời cho nghi vấn của đồng bạn. Con chim ruồi nhỏ khẳng định nó biết riêng sức mạnh của mình không thể dập được lửa, nhưng nó đóng góp phần mình. Nhìn sang châu Á, phụ trương kinh tế và doanh nghiệp của Le Monde có chùm bài nói đến những hoài nghi về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc. Bài Tăng trưởng Trung Quốc bị nghi ngờ mô tả sự tương phản giữa tỷ lệ sản xuất công nghiệp đang tăng lên chút ít, nhưng chỉ số việc làm lại hạ thấp và giá cả bất động sản giảm liên tục từ 4 tháng nay. Bất chấp một chương trình hỗ trợ kinh tế hồi tháng 4, chính sách giảm thuế doanh nghiệp và gia tăng xây dựng đô thị, mạng lưới đường sắt của chính quyền Trung Quốc, bối cảnh chính trị hiện tại không thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ở mức như mong muốn. Không chỉ việc tiêu thụ các hàng hóa hạng sang giảm xuống do chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào giới quan chức, mà tiêu thụ nói chung cũng bị ảnh hưởng. Theo các chỉ số chính thức, giá thịt lợn hay giá rau quả giảm lần lượt 3,1 và 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Hoàng gia Scotland ở Trung Quốc, thì dự kiến tăng trưởng năm nay của Trung Quốc chỉ đạt 7,2% so với 7,5% dự kiến. Bất chấp tình trạng này, nhiều đại diện của giới lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẽ không có thay đổi lớn trong chính sách kinh tế. Giới đầu tư có vẻ như đang lo ngại. Sáng kiến mở khu vực mậu dịch tự do tại khu vực phía đông Thượng Hải được đưa ra hồi năm ngoái cho đến nay vẫn không thuyết phục được các nhà đầu tư. Bài Cuộc chiến chống tham nhũng làm các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài nản chí, ghi nhận tỷ trọng ngày càng lớn của đầu tư tư nhân từ Trung Quốc ra bên ngoài so với đầu tư của nhà nước. 9 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp tư của Trung Quốc đầu tư tổng cộng 21 tỷ đô la so với 23 tỷ của nhà nước, tức 2 tỷ đô la chênh lệch. Cách đây 4 năm, khoảng cách này những 24 tỷ đô la. Theo chuyên gia của tổ chức Hoa Kỳ Editas, việc các tập đoàn dầu khí giảm đầu tư ra ngoài chủ yếu do bị một chiến dịch chính trị nhắm vào. Bên cạnh đó, việc thiếu kinh nghiệm cũng là một yếu tố cản trở. Theo chủ tịch của một quỹ đầu tư châu Âu và Trung Quốc thì hiện tại còn xa mới có thể nói đến sự bùng nổ đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài. Trở lại với điểm nóng Ukraine, báo Libération có bài phóng sự Ukraine ngừng bắn ma tại mặt trận Lugansk, mô tả không khí tại chỗ ở vùng phi quân sự sau khi chính quyền Kiev và phe nổi dậy đạt thỏa thuận ngừng bắn. Để bảo đảm an ninh tại vùng giới tuyến tạm thời, binh sĩ và cảnh sát từ khắp các miền Ukraine đổ về vùng Donbass để làm công việc giữ gìn trật tự. Theo mô tả của phóng viên từ hai bên giới tuyến, không khí ngờ vực ngự trị tại đây. Một giới chức chính quyền địa phương của Lugansk hiện đang phải lưu vong tại một thị trấn nhỏ ở miền nam Ukraine thì ca ngợi sự giải phóng của quân đội Ukraine. Trong khi đó, nhiều người dân tại khu vực nói tiếng Nga thì lo ngại sự hoành hành của các băng đảng, mà họ còn lo sợ hơn cả lực lượng ly khai thân Nga. Trong khi nhiều thành phần thuộc phe nổi dậy không chấp nhận việc hạ vũ khí và quy chế tự trị rộng rãi cho vùng Donbass, theo quyết định của chính quyền Kiev, thì việc quân chính phủ phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường tiếp xúc 15 cây số lại khiến củng cố thêm lập trường của nhiều lực lượng Ukraine muốn làm nên một cuộc cách mạng Maidan mới. Về điện ảnh, hôm nay báo chí Pháp đặc biệt chú ý đến bộ phim Leviathan của đạo diễn Nga Andrei Zviagintsov. Bộ phim lên án nạn tham nhũng và sự bất công của hệ thống quyền lực tại nước Nga. Đạo diễn của bộ phim nói trên là một trong các nhà điện ảnh Nga quan trọng nhất. Bộ phim đầu tay của ông Sự trở về đoạt giải thưởng Lion Vàng tại Venice năm 2003. Bộ phim Leviathan vừa đoạt giải bộ phim có kịch bản hay nhất tại Festival Cannes. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí xã hội với đề tài Bước đường cùng của dân oan Dương Nội mất đất, tạp chí do Thụy My biên soạn.
Chạy mà đi, bài hát quen thuộc trong phong trào hát cho đồng bào tôi nghe trước năm 1975, chớ trêu thay, nay lại được những người nông dân Dương Nội hát vang trên những nẻo đường Hà Nội, trước những cơ quan công quyền và báo chí nhà nước. Suốt mấy tháng trời qua, những người chân mất đất đã rong ruổi khắp nơi kêu đòi giải quyết việc bị cưỡng chế đất và bắt người vô cớ. Mặc chiếc áo đỏ mang hàng chữ, nông dân Dương Nội không chuyển đổi được nghề nghiệp kêu cứu, họ đã gõ hầu như mọi cánh cửa, nhưng những cánh cửa công quyền đã đóng sập lại trước mặt họ, kể cả cánh cửa của cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất. Hôm qua, tòa án đã xử hai người chân cuối cùng trong số 7 nông dân bị bắt và bị truy tố, đó là hai ông Trần Văn Miên và Trần Văn Sang, bà Trần Thị Nhàn ở thôn La Sơn, tổ dân phố Trung Bình. Vợ ông Trần Văn Miên phẫn nộ nói về tình trạng của hai người dân oan này khi ra tòa, cũng như tình cảnh của gia đình hiện nay.
Qua cái hôm xử đấy thì gia đình rất là bất bình về phiên tòa xét xử của ông Miên ạ. Vì nhân chứng của chúng nó đưa ra, luật sư đã chất vấn mà chúng nó không đưa ra được những bằng chứng xác thực để buộc tội hai người. Thế nhưng mà chúng nó vẫn quy tội cho hai ông và xử một người thì 20 tháng tù và một người thì 22 tháng tù. Sức khỏe của hai ông là ông Sang thì thực sự rất là đau lòng vì ông Sang thì chưa có vợ. Mà ngày trước bị bắt thì rất là mạnh khỏe, thế mà bây giờ trong nhà nào phải ngồi xe lăn, hiện giờ không có thể đi được một mình nữa. Hôm vừa rồi ra xử là chỉ hai người công an gọi là trách hai bên mới đi vào được trong phiên tòa. Mà tình hình sức khỏe của ông Miên thì đại khái là còn hơn ông Sang một chút, nhưng mà chỉ gầy mất mấy cân thịt và trông rất là già sọm đi rất nhiều. Gia đình từ ngày hai ông bị bắt, cả hai gia đình chỉ biết đi tiếp tế thôi, chứ còn cũng không có một cái tin tức gì tình hình sức khỏe ở trong ý ra làm sao ạ. Ngày trước gia đình là có độ ngót 3 xào ruộng, bây giờ là mất hơn 2 xào rồi. Gia đình nhà tôi ngày trước thì thuê thầu được cửa hợp tác cái ao cá, từ năm ngoái đến giờ không thuê thầu nữa, thì đi ra chợ mua rau mua cỏ kiếm ăn. Thế còn chồng thì ở nhà gọi là chăn nuôi rồng giọt nhì nhằng cũng kiếm ăn thôi. Còn hai đứa con, một đứa thì nó bệnh tật không làm được, còn một đứa mới năm ngoái là đi bộ đội về, thì năm nay là anh nó xin cho đi làm. Đấy. Còn một cháu thì vẫn đang đi học ạ. Tình hình gia đình là rất là khó khăn ạ. Kể cả như thế nào nhưng gia đình vẫn cương quyết, rất khoát là sát cánh bà con là đấu tranh đến cùng ạ.
Anh Trịnh Bá Phương, con của hai dân oan Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu, kể lại diễn biến hôm diễn ra phiên tòa xử cha mẹ anh và ông Trần Văn Thanh trước đó.
Khoảng 7 giờ, nhân dân chúng em là tiến về số 2 Nguyễn Trãi. Đấy là tòa án quận Hà Đông xét xử bố mẹ em và ông Lê Văn Thanh. Họ đã ngăn cản. Thế là nhân dân chúng em đã biểu tình tại chỗ. Biểu tình tại chỗ được tầm khoảng đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì an ninh, công an và dân phòng và có cả côn đồ trà trộn. Những người mà không có sắc phục của cơ quan công quyền đã xua đuổi và đàn áp bà con. Sau đó bà con đã tổ chức biểu tình và tuần hành đi về hướng nhà thi đấu ở Đông. Đi được khoảng 1 cây số mà con bắt đầu sang đường và quay trở lại điểm cũ. Nhưng khi đi được khoảng tầm 200 mét thì một chiếc xe buýt chở rất là đông công an, an ninh và cả côn đồ đã xông vào đàn áp. trước mắt em là rất đông an ninh côn đồ đã xông vào đánh em trai em là chị bé Tư, đã đánh rất là dã man, rách hết cả quần áo. Ngay sau đó là em cũng bị đánh và bắt và họ đẩy vào một chiếc taxi. Em đã bị đưa về đồn công an Lạc Khê. Sau khi ra khỏi đồn công an lúc 10 giờ cùng ngày 19 tháng 9 thì em mới biết thông tin về bản án của mẹ em là 15 tháng và của bố em là 18 tháng. Thì em cực lực phản đối. Và toàn tới này thì em và toàn thể bà con dân nội sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng để đòi lại công lý và đòi trả tự do cho bố mẹ em. Em rất là thất vọng và em nhận thấy rằng là những người đã đưa mẹ em ra xét xử, những vị thẩm phán, tất cả họ đã không tôn trọng quyền con người. Họ đã không tuân thủ luật pháp. Những cái bản án đưa cho bố mẹ em là những cái bản án đó bất công. Từ sau khi phiên tòa đến nay em vẫn chưa gửi đò được và em sẽ đề xuất xin được gặp. Chắn là theo ý kiến của luật sư rằng là nhiều khả năng họ sẽ không cho gặp bố mẹ em.
Những người chân này có tội tình gì, bị truy tố vì tội chống người thi hành công vụ, nhưng thực ra họ lại chính là nạn nhân trong vụ cưỡng chế đất quy mô ở Chương Nội. Âm thanh mà quý vị vừa nghe được lấy từ băng video được quay hôm cưỡng chế trên cánh đồng Chương Nội ngày 25 tháng 4 năm 2014. Được biết, cuộn băng cho bà Cấn Thị Thêu đứng trên chòi cao quay được. Trước đó, khi hai nông dân Trần Văn Miên và Trần Văn Sang bị bắt, bà đã đứng ra đấu tranh. Hôm cưỡng chế, đến lượt bà bị công an leo lên chụp thuốc mê và dùng gầu xúc mang về trại giam.
Chúng tôi là những người nông dân không chuyển được nghề nghiệp thì họ thu hồi hết đất của chúng tôi. Họ ủi phá tất cả lúa má mồ mả của nhân dân chúng tôi cách đây 4 năm từ năm 2010. Thì trong cái thời gian này là chúng tôi cứ đi gửi đơn để kêu cứu các nơi giải quyết trả lại quyền lợi cho chúng tôi. Ngày 26 tháng 3 thì họ bắt hai người dân của chúng tôi. Đấy là ông Trần Văn Miên và ông Trần Văn Sang. Đấy, họ không đọc lệnh mà họ lại bắt ở đâu. Cả nhà là cứ nháo nhác lên đi tìm, đi mò sông, mò ao, đi đến các bệnh viện để tìm sợ là bị tai nạn. Sau đến lúc 9-10 giờ đêm thì họ thông báo là họ đã bắt hai người đấy và họ vu cho hai người đấy là tội gây rối trật tự công cộng. Thế là đến chập tối hôm nay, nghe người nhà nói lại thì công an điện về cho gia đình bảo là hai ông đấy đã cắn lưỡi tự tử ở trong trại rồi. Thế bà con rất là bức xúc, đi ra công an quận Hà Đông thì hỏi thực hư ra sao. Khi bà con ra thì người ta lại bắt thêm ba người nữa và đánh một người phải đi cấp cứu. Bây giờ là họ lại khủng bố bà con thì chẳng biết ai khủng bố, nhưng mà cứ ném những bọc nước mắm hay bọc phân thối vào bà con. Bây giờ trời ở Hà Nội đang mưa nhưng bà con vẫn trải bạt để nằm ở trước cổng đồn công an quận Hà Đông ạ.
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút lương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay.
Theo anh Trịnh Bá Phương, bà con nông dân Chương Nội chỉ biết nghề làm ruộng, nay bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất thì họ đều trở thành những người thất nghiệp.
Hôm đó ngay cùng ngày, và trong đồn công an họ cũng lấy lời khai của em là làm nghề gì. Thì em bảo là đang thất nghiệp. Em và toàn thể gia đình em cùng bà con dân nội chỉ có mỗi một cái nghề nghiệp, đó là làm ruộng. Thế nhưng chính quyền đã tước đoạt hết sạch sẽ tư liệu sản xuất của nhân dân chúng em. Không chỉ riêng gia đình em mà toàn thể bà con dân nội là đang bị thất nghiệp. Chính quyền và doanh nghiệp đã tước đoạt hết sạch sẽ tư liệu của nhân dân chúng em. Cái khu đất đó trước đây nhân dân chúng em trồng lúa đã nhờ sống và con em được cấp sách đến trường. Sau khi bị tước đoạt hết tất cả tư liệu sản xuất thì nhân dân đã bị thất nghiệp. Và con em tất cả những thế hệ đang là học sinh có nguy cơ không còn được cấp sách đến trường nữa. Thì hiện nay nguồn thu nhập chủ yếu là trông chờ vào đất, nhưng này họ đã tự quản hết sạch sẽ. Ngay sau khi thu hồi đất là họ đã chia lô bán nền ra bán trên mạng. Họ đền bù với giá khoảng 201.000 một mét vuông, nhưng ngay sau đó đã bán trên mạng với giá là 30-40 triệu, có lúc cao điểm lên đến hàng trăm triệu đồng.
Blogger Mai Xuân Dũng cho biết, khác với Văn Trang thuộc Hưng Yên, một địa phương khác cũng bị cưỡng chế đất bằng vũ lực, dân Chương Nội hoàn toàn không có nghề phụ nào khác để sinh sống. Hoàn cảnh hiện nay khiến một số người dân phải sống nhờ lòng từ thiện của những người hảo tâm, theo ông thật là cay đắng.
Bà con Dương Nội thì cái đất mà hiện nay bị cưỡng chế đó thì nằm trong cái khu vực mà người dân lâu nay người ta canh tác. Cho nên bây giờ khi mà cái đất đã cưỡng chế rồi thì họ không có cái đất canh tác để mưu sinh. Họ khác với lại bên Văn Giang là Văn Giang người ta vẫn còn nhiều cái thửa đất để họ còn canh tác, chứ không đến nỗi là họ đã hết hẳn. Bên Văn Giang thì người ta có nhiều nghề phụ lắm, người ta đi buôn bán nhiều. Nhưng mà dân Dương Nội tôi có qua thì tôi thấy rằng là bên đó nghề phụ người ta gần như là không có. Những người mà đi buôn bán nhỏ lẻ thì cái số đó chiếm tỷ lệ rất là ít so với lại 365 hộ ở Dương Nội mà bị cưỡng chế đất đai. Thật ra mà nói, nếu ai mà thực sự quan tâm và hiểu cái cuộc sống người ta đến đấy tận nơi thì chỉ cần ghé qua một vài nhà thôi thì thấy ngay. Người ta làm màu, người ta trồng rau, thì trồng cây, thu hoạch đất vườn thì người ta còn có cái nguồn thu, có thể là bán cái sản phẩm ở trên cái đất họ ta canh tác. Chứ còn bây giờ một khi mà người nông dân gắn với đất, người ta không còn đất để mà canh tác nữa thì người ta biết trông vào đâu mà trong khi họ không có người phụ. Cho nên là bây giờ tôi thấy là một số bà con thì vẫn chạy buôn bán lặt vặt đó. Người thì đi bán cái chổi, bán cái rổ, cái giá hoặc gọi là buôn trúng bán bưng thôi, tức là mua ở đầu chợ bán cuối chợ. Cái nguồn sống đó nó quá bấp bênh và nó cũng quá là eo hẹp. Hiện nay tôi thấy rằng là cái đời sống của người dân nội là khó khăn lắm, quá khó khăn. Bà con người ta tâm sự thôi, ghé qua rồi thì những lần mà họ đi khiếu kiện cũng đông. Hỏi họ thì họ nói là thôi bây giờ chúng tôi đến nước cùng rồi, chúng tôi còn biết làm cái gì nữa, bây giờ chúng tôi chỉ có đi đòi. Trước hết là chúng tôi đòi người bị bắt này, vì cái đợt vừa rồi. Thế mới là chúng tôi đòi chính quyền phải xem xét để trả lại cho chúng tôi cái đất canh tác để chúng tôi có cái quyền sống. Thì họ cũng có đề cập là giá như bây giờ bà con ở Hà Nội, bà con các nơi mà cố gắng mà giúp họ được cân gạo để họ sống thì họ biết ơn vô cùng. Và khi mà người nông dân thì thực sự mà nói mà người ta cũng có cái tự trọng. Tôi thấy rằng là đến mức mà họ phải mở lời như thế thì phải là cái chuyện đùa nữa rồi. Tất nhiên là người ta không phải nói số đông mọi người, họ cũng chỉ người họ nói thôi. Họ phải mở lời là họ xin cân gạo thì tôi thấy đúng là cay đắng lắm.
Theo blogger Mai Xuân Dũng, nhờ một số lời kêu gọi trên mạng, trong đó có lời kêu gọi của bản thân ông, người dân đã giúp đỡ cho bà con Dương Nội ít nhiều, nhưng về lâu về dài, đời sống của họ quả là bế tắc.
Cũng may là có nhiều người cũng có cái lòng trắc ẩn đối với lại đồng bào. Nếu mà xem ở trên Facebook ấy thì chị cũng thấy nhiều khi là cũng không phải kêu gào nhiều lắm hoặc là phải vận động gì ghê gớm đâu. Cũng chỉ nói lại là có một hai người đấy, người ta muốn là gửi lại cho chúng tôi chẳng hạn thế, để mà gửi mua cho bà con chút gạo, gừng lạc gì đấy để cho bà con làm thức ăn. Nhìn thấy có nhiều người lắm, nhiều người giúp lắm, ở trong nước, ngoài nước, nhưng mà chủ yếu là trong nước thôi. Có tấm lòng người ta cũng không phải giàu có gì, nhưng mà người 200, người 300, người 500, thậm chí có những cháu bé, các cháu còn đi học thì các cháu cũng nói là cho được đóng góp vào đấy 100.000 thôi, góp cho bà con để mua đỡ gạo. Tôi thấy cũng là đáng mừng lắm, vẫn còn có lòng hướng về bà con khổ sở, bà con Dương Nội. Tôi thấy là cũng đỡ. Về lâu về dài thì tôi nghĩ là khó, bởi vì người ta cũng chỉ có thể giúp cho chừng mực nào đó thôi. Phần lớn những người cho cũng không phải là có thu nhập cao gì. Họ cũng chỉ là bớt cái phần quà hay bớt cái phần mà họ tiêu hàng ngày đi, họ giúp cho bà con Dương Nội thôi. Tôi nghĩ đây cũng không phải là cái kế lâu dài. Tôi biết là sẽ phải giải quyết như thế nào. Đúng là nếu mà nhìn về tương lai thì tôi thấy là bế tắc quá. Không cho họ cần câu để họ kiếm sống thì tôi cho rằng là mãi mãi không thể nào lo cho họ con cá được nữa đâu.
Ông Mai Xuân Dũng cho rằng việc trấn áp người dân để lấy đất cho các dự án chỉ khiến lòng người bất mãn, hoàn toàn không có lợi cho chính quyền.
Tôi thấy rằng là cái việc mà xử như thế thì rõ ràng là quá nặng. Xem lại những cái băng ghi hình, những ảnh trước đây trong những cuộc cưỡng chế. Trường hợp mà người dân người ta bị bắt giam đấy thì chống người thi hành công vụ hoặc là gây rối trật tự công cộng, chẳng qua đó là một cái cách nói của người có quyền có thế thôi, cứ dán vào cho họ thôi, họ muốn xử ra sao thì xử theo cái quyền của họ có trong tay. Còn trên thực tế có thể nói là những người như thế, người ta mất nhà mất đất, cướp người ta đền bù với cái giá rẻ mạt, hơn nữa là đã như thế, rơi vào cái cảnh như thế rồi mà lại còn bắt bớ người ta nữa thì chỉ tổ gây thêm cái bức xúc cho người dân. Không những là người nông dân mà những người dân xung quanh mà người ta chứng kiến chỉ gây thêm cái nỗi căm phẫn của người ta thôi, và cái nỗi bất bình người ta đối với nhà nước, với chính quyền. Cái việc đó tôi cho là có thể bên phía chính quyền không cân nhắc hoặc là cân nhắc nó chưa chín. Làm những cái động thái như thế là không có lợi gì cả cho chính quyền, mà trong cái đó quốc tế người ta cũng lên tiếng. Làm việc là quá dở, không có lợi cho uy tín của chính quyền cả. Như gia đình chị Thêu đấy thì có hai vợ chồng bị bắt, Đứa con trai thì đi đòi bố mẹ nó. Con gái thì cái cô Thảo nó rất là hiền lành, muốn đụng chạm gì cả. Thế nhưng mà bên người bắt bố, bắt mẹ, người bắt anh người ta thì người ta tự nhiên, người ta bức xúc là cuối cùng thì người ta cũng vùng lên. Nhiều người họ nói là thôi thì bây giờ đến nước cùng rồi. Anh cậu Phương tôi đã có lần nghe lắm thoáng đâu, cậu nói là cậu sẵn sàng tìm đến cái chết của tự thiêu ở đâu đó, bà con người ta cũng nói vậy. Không biết họ dám làm hay không, nhưng mà riêng nói ra điều đó là tôi thấy là họ đã đến mức đường cùng mất rồi. Họ bây giờ còn có gì để mất họ sợ cả.
Theo báo cáo mới đây của Thanh tra Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm nay, tại Việt Nam, số vụ khiếu kiện đông người tăng đến hơn 12%, có những đoàn lên tới vài trăm người với thái độ bức xúc, gay gắt. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, trong số này, khiếu nại về đất đai chiếm đến 70%, và đặc biệt, khiếu nại đông người đang diễn biến hết sức phức tạp. Những người nông dân mất đất đang bị đẩy vào bước đường cùng, không khác những gì đã mô tả trong những tác phẩm được đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường về cuộc sống nông dân Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp trước đây. Lẽ nào chính quyền các địa phương lại không rút ra được kinh nghiệm từ những sự kiện Đoàn Văn Vương, Đặng Ngọc viết trước đây, hay vì sự gắn bó với các tập đoàn lợi ích khiến họ đâm lao phải theo lao, cho dù thị trường bất động sản vẫn đang đóng băng?
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút lương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngang bước tôi chống giặc đầu ngoài sâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đan tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miếng tắm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngang bước tôi chống giặc tàu ngoài sâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đan tâm làm tay sai cho tàu. Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tắm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, Phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách. Tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm với đề tài lính Nga ở Ukraine, Putin giấu đầu lòi đuôi, trọng nghĩa, trình bày. Kính thưa quý vị, chương trình Phan Thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Davaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên cùng làn sóng.